Di Đà Phật, kính mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh Đức Tổ Sư ba lần. Nam mô nhất trần gian rồi, không còn giây phút nào đẹp hơn nữa. Thì chúng ta đi tìm hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là gì? Vì thế chúng ta xin mời toàn thể quý vị đem tâm trở về với thân, ý thức rằng mình đang sống và sự sống của mình tuyệt vời lắm. Và chúng ta thực tập trong vòng 5 phút để cái thân của chúng ta được nhẹ nhàng, cái tâm của chúng ta được an lạc. Và chúng ta phải bắt gặp và phải nắm bắt được cái sự khỏe khoắn nó ngay bây giờ ở đây. Tuy nhiên đôi khi quý vị buồn ngủ, nhưng mà quý vị nhớ rằng cái giờ phút này nó quý lắm. Mình phải chế ngự cơn ngủ, sự mệt mỏi của mình, để và ý chí nó quyết định sự thành công. Ví dụ như mình mệt một tí, nhưng mình phải quyết định rằng mình phải thở ra thật sâu, thật nhẹ. Và tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng cùng có một cái tư tưởng đó, một cái ý niệm đó. Thì chúng ta tuy hai người nhưng mà là một, tuy nhiều người nhưng mà là một. Một đây tức là chúng ta hòa nhập vào cái cảnh giới của chánh pháp. Chúng ta hòa nhập vào trong cái thế giới của sự thanh tịnh tâm. Vâng, sau khi 3 tiếng chuông được thỉnh lên, xin quý vị nhắm mắt lại và thở thật nhẹ, thật sâu, an lành. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Hơi thở vào, nó sâu. Nó sâu, hơi thở ra nhẹ nhàng, phải tập được như vậy. Sau đó 3 cái tiếng chuông lần thứ hai mà được thỉnh lên, thì xin quý vị mở mắt ra và chúng ta bắt đầu thời pháp thoại. A Di Đà Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Trưởng Đoàn cùng với chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Phái Đoàn Hoằng Pháp. Kính thưa hai bác khẩu trưởng cùng toàn thể thính chúng tham dự khóa tu được tổ chức tại Đạo Tràng Hải Đức năm nay. Hôm nay là lần thứ hai chúng tôi có dịp được hầu chuyện với thính chúng. Hôm tối thứ năm thì chúng tôi trình bày đề tài là ý nghĩa một cành mai trong thi kệ của Thiền Sư Mẫn Giác. Hôm nay theo chương trình sắp đặt thì chúng tôi sẽ trình bày với đại chúng về đề tài là đức tin và quan niệm về đức tin trong Đạo Phật. Thế nên là chúng ta có thể gọi là đức tin hay niềm tin cũng được. Hai chữ này nó cũng có một ý nghĩa như nhau. Và đó chính là một trạng thái tâm lý. Nó thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của con người, chứ nó không hoàn toàn giới hạn trong lĩnh vực của tôn giáo. Khi chúng ta nói đức tin hay niềm tin, một số người nghĩ rằng chắc là nó chỉ gói gọn trong lĩnh vực của tôn giáo không. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về hai khía cạnh. Khía cạnh theo cái ngữ nghĩa thông thường ở đời sống và khía cạnh là Đạo Phật. Chúng ta có thể nói rằng tôi tin tưởng là vào cái khả năng của bạn, hay là tôi tin tưởng mọi việc sẽ được hoàn thành một cách tốt đẹp, vâng vâng. Chúng ta có thể nói những câu nói đó, và những câu nói đó rất là thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Nó thể hiện một cái sự tin tưởng. Như vậy, đức tin là một đặc tính tốt của con người. Nó là một động lực thúc đẩy để con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn, là trợ lực hữu ích cho cuộc sống, là chất liệu để ổn định tâm lý trong mọi công việc mà con người đang đối diện. Trên thực tế là đức chứng minh điều đó. Nếu người nào không có đức tin, không có niềm tin thì họ không làm được một cái điều gì có giá trị. Tất nhiên họ khó có thể mà vượt qua những khó khăn, những hoang mang, những thử thách, những chơi vơi vô định trước những gì mà cuộc sống mang. Cuộc đời nó không bao giờ bằng phẳng và hoàn hảo đối với bất cứ ai hết. Nhưng khi có niềm tin, khi có đức tin, chúng ta có thể đứng vững được trước cái vòng xoáy và cơn lốc của cuộc đời. Có rất nhiều câu dân ngôn nói về đức tin rất hay. Chẳng hạn là khi bạn mất tiền thì bạn mất nhiều, mà bạn mất nhiều bạn bè tốt thì bạn mất nhiều hơn thế nữa, nhưng khi mất niềm tin thì bạn sẽ mất tất cả. Hay rằng cuộc đời nó không thực sự bế tắc hay là mất tất cả khi bạn còn có niềm tin. Khi chúng ta còn có niềm tin, chúng ta có thể làm lại tất cả những gì mà chúng ta cho rằng nó đã mất. Trong sử có kể lại một câu chuyện của một vị tướng quân trước khi xuất trận. Thì vị vua của vị tướng quân mới hỏi vị tướng quân rằng: nếu như tướng quân phải chọn đánh mất những điều sau đây thì tướng quân chọn đánh mất cái gì trước, cái gì sau? Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là quân đội, thứ ba là đất nước. Thì vị tướng quân trả lời rằng: hạ thần sẽ chọn đánh mất quân đội trước mà giữ lại đất nước và niềm tin. Bởi vì nếu mất quân đội thì hạ thần sẽ tập hợp lại quân đội, nếu còn đất nước và niềm tin. Nếu như phải đánh mất nhiều hơn thế nữa thì hạ thần sẽ chọn đánh mất quân đội và đất nước mà giữ lại niềm tin. Bởi vì nếu còn niềm tin thì hạ thần sẽ tập hợp được quân đội mà lấy lại đất nước. Còn nếu như mà quân đội và đất nước còn mất niềm tin thì sớm muộn gì thì đất nước và quân đội cũng mất. Thì vị nhà vua mới nói rằng tướng quân quả thật là một tướng lãnh tài ba, bởi vì đó là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất, giữ lại niềm tin. Như vậy, con người sống trên cuộc đời này không thể không có niềm tin. Trong cái thái độ ứng xử đối với mọi người, hay là trong cái việc lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình, thì niềm tin là một yếu tố hết sức quan trọng. Nó quyết định sự sống còn của mình. Nhưng điều quan trọng hơn thế nữa, tức là tin điều gì, tin ai và tin như thế nào. Trước hết chúng ta xin định nghĩa chữ tin. Chữ tin trong từ điển có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, tin nghĩa là cho là có sự thật, là đúng sự thật. Nghĩa thứ hai, tin nghĩa là mình đặt cái hy vọng vào một người nào đó hay là một vấn đề gì. Từ đó chữ tin nó có nhiều cái chữ ghép, ví dụ như tin cẩn, tin cậy, tin dùng, tin tưởng, tin yêu, vân vân. Thì chữ tin trong chữ Hán Việt có cái âm là tín. Thì chữ tín này nó cũng có nhiều cái chữ ghép, ví dụ như tín chủ, tín dụng, tín đồ, tín điều, tín ngửa, tín ngưỡng, tín nghĩa, mê tín, cùng tín, vân vân. Ở đây chúng ta xin triển khai ý nghĩa về một vài chữ tin theo quan niệm thông thường, sau đó chúng tôi lần lượt về phân tích đức tin trong đạo Phật. Xin thưa quý vị, đối trước một sự kiện nào đó hay là một vấn đề nào đó, có thể có nhiều cách tin. Điều này nó tùy thuộc vào tính chất của sự việc và bản thân của người truyền thông tin và người nhận thông tin. Trường hợp tin một cách dễ dàng, không suy xét, trường hợp đó được gọi là cả tin. Cả tin. Tin một cách dễ dàng, không suy xét, gọi là cả tin. Thì người cả tin là người đứng trước một vấn đề, một sự việc nào đó, tin một cách dễ dàng, đôi khi tin một cách ngây thơ nữa. Những người như vậy thường là những người không có trí tuệ và những người không có khả năng phán đoán vấn đề. Đây có thể xem là một căn bệnh. Thế thì những người nào thuộc về cái căn bệnh này? Căn bệnh này thuộc về những người nào? Thứ nhất, người cả tin á, là những người quá thật thà. Thật thà. Những người thật thà là những người nghĩ rằng ai cũng tốt như mình. Xin thưa đại chúng, thật thà là một đức tính rất tốt. Nhưng đôi khi quá thật thà thì những người này phải trả một cái giá rất đắt cho cuộc đời của mình, bởi vì bị những người khác lợi dụng lòng tin của mình mà không biết. Cho nên người xưa nói rằng là thật thà là trà đưa dại. Có lý lắm, chứ không phải nói một cách là gọi là nói xong được. Có lý lắm. Vì thế thật thà rất tốt, nhưng mà thật thà mình phải có trí tuệ, chứ không phải ai nói gì cũng tin ngay. Tin ngay là họ lợi dụng cái lòng tin của mình đó, và rất đau khổ. Thứ hai, những người cả tin là những người ngồi lê đôi mắt. Ngồi lê đôi mắt là ngồi đây thì nói chuyện kia, ngồi kia thì nói chuyện nọ, vân vân. Những người ngồi lê đôi mắt họ rất là dễ tin người khác. Khi mà chạy qua nhà hàng xóm chơi, thấy người ta kể chuyện gì cũng thấy hấp dẫn hết, tin ngay. Một khi đã tin rồi, trong cái bụng không yên, muốn báo tin cho người khác liền. Đó. Cho nên cứ thế, cái câu chuyện được lan truyền đi rất nhanh, và đôi khi nó thổi phồng lên rất nhiều so với sự thực ban đầu, mà thường người ta gọi là tam sao thất bổn. Có một nhà thơ tên là La Fontaine, ông là một được mệnh danh là bậc thầy của thơ ngụ ngôn thế giới. Ông có viết một câu truyện thơ có cái tựa đề là Bí mật với đàn bà. Trong đây chúng tôi, đây là vấn đề thuộc về nói chuyện và nói chung, chứ không phải chúng tôi nói với giới phụ nữ. Xin đại chúng ưu vị di hoan hỷ cho chúng, không ám chỉ ai, nhưng mà đây là cái sự thật của cuộc đời, cho nên chúng tôi đem ra phân tích và tất cả chúng ta cùng nhau liễu tri và học hỏi điều này. Có chuyện kể rằng có một đức ông chồng, qua một đêm ngủ dậy, ông bận hô lên rằng mình đẻ được một quả trứng vàng. Thì bà vợ mới mới nghe cái ông chồng hô lên như vậy, bà tưởng thật, chạy qua nhà hàng xóm kể cho bà hàng xóm nghe, và cái câu chuyện này được cho là một câu chuyện bí mật, dù được dặn dò rất kỹ là tôi chỉ kể cho một mình chị nghe thôi. Tôi chỉ kể cho mình chị nghe, chị đừng có nói với ai. Nhưng mà đợi khi mà người đàn bà đi ra khỏi cửa nhà, thì người đàn bà hàng xóm quý hóa ấy đã đem cái câu chuyện vừa mới nghe được chạy qua nhà hàng xóm kể lại liền. Như vậy cái câu chuyện đó nó được lan đi đến cái nhà người thứ 10, thì lúc bấy giờ người đàn ông nó không phải đẻ được một quả trứng vàng nữa, mà 10 quả trứng vàng. Nhưng mà sự thật ông đâu có đẻ cái quả trứng nào đâu, ông chỉ nằm mơ mô lên thôi. Ấy thế mà được các bà tin một cách quá dễ dàng, quá dễ dàng. Và giới phụ nữ có cái thói quen là gặp nhau là có chuyện để làm quà. Ngày nay cũng vậy, một số người thân giới mày râu không có việc gì làm cũng vậy, gặp nhau là có chuyện làm quà. Từ chuyện trên đời trời xuống chuyện dưới đất, từ chuyện ngoài ngựa cửa đến chuyện trong nhà, chuyện gì cũng nói được ấy. Nói đến thành quen, nói đến tới thành quen. Người đời á, họ có thói quen như vậy bởi vì họ không có thời gian tu tập, họ không có thời gian để tụng kinh niệm Phật bái sám, nói đi lễ chùa họ không chịu, nói lễ Phật họ không chịu, mà có nhiều cái thời gian để bàn luận lắm. Rồi đôi khi là nói vô cớ, nói vô duyên, nói mỉa mai, nói châm biếm, nói đâm thọc, đúng không? Nó trở thành thói quen, mà thói quen trở thành nghiệp. Nghiệp là cái gì nó lặp đi lặp lại hoài, nó trở thành cái đó là nó ăn sâu vào trong chúng tôi. Cho nên là người tu Phật chúng ta phải biết rằng mình lợi dụng cái thời gian đó để mình tu tập, lại Phật bái sám hành trì, thì bao nhiêu cái phước đức của mình, tăng trưởng trí tuệ của mình được vượt bậc. Đó, ngày xưa mình chưa tu hả, ai nói gì mình cũng nói lại được hết, ai đụng mình chút là rồi đã biết tay của lão bà, phải không? Bây giờ đó, mình tu rồi mình phải nhẫn hạ mình xuống một chút, những cái gì đáng nói thì nói, những gì không cần nói thì thôi. Không? Nói nó mất công lắm. Cho nên người xưa có nói rằng là động thiệt thì phi sanh, khẩu khai thần khí tán. Thế là một cái lưỡi này mà đã động là thì phi sanh thôi, điều tốt điều xấu sẽ sanh ra. Mà cái miệng mình mở ra là cái thần khí nó tán đi. Mình muốn có được nhiều cái lực thì mình đừng nói, bớt nói lại. Tập mình tu mà ai cũng đang tu mà. Cho nên các vị thiền sư, các vị thầy cao tăng đắc độ, đôi khi cả một tháng một năm có ngày nói gì, mà nói ở trong lòng, nói ở trong cái tư tưởng, cái thiền định đối chiếu với con người thật của mình, không nói. Nói bên ngoài nó tán tâm tạp thoại lắm, phiền não lắm. Thế mà mình nói, mình có điều nói là phiền não nổi lên. Cho nên khi mà mình thấy rằng mình không giúp được gì cho ai là thôi, mình tránh bớt cái điều đó để thời gian tụng kinh niệm Phật bái sám, nhất định mình sẽ được nhiều cái duyên, kết quả tốt trong con đường tu hành. Cho nên bây giờ đó, cái điện thoại đó, nó nguy hiểm lắm. Đó là cái cửa ngõ để tạo nghiệp, cửa ngõ để tạo cái khẩu nghiệp. Ví dụ như đây xứ Mỹ này, ai cũng có cell phone, có điện thoại, đúng không thưa đại chúng? Từ đứa con nít cho đến người già, bởi vì nó rất cần trong cuộc sống. Nhưng không phải là nó là cái điều mà mình luôn luôn mình phải đối diện với nó. Ví dụ như là những cái việc gì cần thì mình điện thoại, còn không thôi mà để cái điện thoại nó ngứa trước mắt rồi phải cầm lên, phải bấm điện, phải nói, mà nói là thao thao bất tuyệt đó, quay mất à mình là cái gì, mình đang ở đâu, mình đang đến giờ tụng kinh rồi, để nói chút nữa nè, chưa đâu, 8 giờ tụng kinh ở nhà, ví dụ vậy, 8:15 rồi, nói sướng quá, nói vui quá, nói thêm hôm nay không nghĩ tụng kinh cũng được. Nó thành cái thói quen đó. Cho nên thưa đại chúng, mình tu tập là mình phải liễu tri cái điều này để mình chấm dứt cái hiện tượng đó, thời gian dùng vào trong cái việc tu tập. Cho nên hòa thượng Phương Trượng thường nói đó, if you have money you can buy one watch but you cannot buy the time. Nếu bạn có tiền, bạn có thể mua được cái đồng hồ nhưng mà không thể mua được thời gian. If you have money, you can buy some books, but you cannot buy understanding. Nếu như bạn có tiền, bạn có thể mua được sách, nhiều quyển sách, nhưng không thể mua được kiến thức. If you have money, you can buy medicine, but you cannot buy health. Nếu bạn có tiền, bạn có thể mua được thuốc, men, dược phẩm, nhưng mà không thể mua được sức khỏe. If you have money, you can buy a big house, but you cannot buy the life in this house. Nếu như bạn có tiền, bạn có thể mua được căn nhà to lớn, nhưng không thể mua được sự sống trong căn nhà đó. Mà sự sống đó, nó phải được xây dựng trên nền tảng của tình thương. Tiền bạc, nó quý, nó cần, nhưng mà nó phải có vấn đề quyết định của đời người. Các vị thiền sư, các vị thầy cao tăng đức độ, các ngài sống đâu cần tiền, nhưng mà cái chất liệu nuôi sống cho các ngài đó là cái tinh thần, cái giá trị của cái trí não. Cho nên khi mà mình thấu triệt được điều đó, mình tránh cái hiện tượng ngồi lê đôi mắt. À, ngày xưa thì có thể từ nhà này qua nhà khác mình chơi, ngồi nói chuyện, bây giờ cái điện thoại đúng không, cái cell phone bóc lên là rồi đó, còn anh chị của ngồi lê đôi mắt nữa đó, phải không đại chúng? Đó, mình phải thấu triệt được như vậy. Ai cũng vậy hết, là người tu, là người tu chúng ta cũng cần phải biết được đó. Chúng tôi cũng vậy, thực sự sợ lắm, khi nào cái gì cần á mình mới nói thôi, còn không á là phải tránh, tránh duyên, bởi vì mình đối diện mình chưa có đủ cái lực đó, chưa đủ cái sức để mình đối diện lại điều đó. Tránh từ từ, từ từ nó thành thói quen không nói. Chứ còn á, quen nói rồi mà bữa nào không nói điện thoại cái là thấy nó thiếu, đó là sự thật. Thì xin thưa đại chúng, bên cạnh những người mà tin một cách dễ dàng gọi là cả tin đó, còn có một hạng người khác, đó là hạng người không tin ai hay là không tin một cái việc vấn đề gì. Người này được gọi là đa nghi. Đa nghi là những người không tin ai hết và không tin những một việc gì. Thì đây cũng là một căn bệnh, và căn bệnh này nó cũng có nhiều lý do. Đa nghi thứ nhất là những người hay nói láo, bởi vì suy bụng ta ra bụng người, mình lúc nào mình nói láo, cho nên đó là mình nghĩ người khác cũng vậy. À, thứ hai, đa nghi đó là những người quá kiêu căng ngạo mạn, nghĩ rằng mình là số một, không ai bằng mình hết, ý kiến của mình là đúng, tư tưởng của mình là đúng, những người khác sai, cho nên mình chỉ biết một mình thôi, những người khác nói gì cũng không tin hết. Thứ ba đa nghi là những người không có trí tuệ để nhận thức được một vấn đề đúng hay là sai. Trước một cái lời nói, một cái hành động của người khác, những người này không biết đó là đúng hay sai, cho nên thường hay nghi ngờ. Trong lịch sử Trung Quốc có một người, một nhân vật nổi tiếng khá đa nghi, đó là Tào Tháo. Vâng, ông đa nghi đến độ mà khi mà ông chết đó thì người ta phải làm bao nhiêu ngôi mộ giả này chứ? Người ta phải xây bao nhiêu ngôi mộ giả? Xin thưa đại chúng, xây 72 ngôi mộ giả để cho người đời không khơi bụt mộ lên để mà trả thù. Bởi vì khi còn sống, Tào Tháo được xem là một người dùng nhiều thủ đoạn để tiêu diệt. Trong khi đó, Lưu Bị, Huyền Đức được xem là tuyệt nhân. Quan Công được xem là tuyệt gì? Tuyệt nghĩa. Còn Trương Phi, tuyệt dũng. Khổng Minh và các lần chắc ai cũng biết rồi, là tuyệt trí. Đó, cho nên cả tin và đa nghi đều là căn bệnh hết. Người tu của mình cần phải loại trừ căn bệnh này. Tin một cách quá dễ dàng, quá ngây thơ cũng không được, mà nghi ngờ cũng được. Nghi nó nằm trong 6 căn bản phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Chỉ cái nghi đó là nghi, ví dụ như là mình chưa hiểu Phật pháp, mình nghi ngờ để mình tìm ra cái câu trả lời đúng thì đó là khác. Cái tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ đó là khác. Còn cái nghi ngờ này đó, tức là đối với cuộc sống bình thường, mình không bao giờ tin tưởng ai hết, tin tưởng cái điều gì hết. Đó là một trong những căn bệnh mà mình phải đoạn trừ. Có một nhà thơ người Nga, ông làm một bài thơ rất hay. Bài thơ nó có 4 câu. Ông nói rằng: trong chúng ta ai là người đau khổ nhất? Đau khổ nhất là người chẳng ai tin. Không còn ai tin mình thì đau khổ lắm. Không còn ai tin tưởng trên đời này. Ngay cả những người thân, người thương của mình, họ cũng còn tin là những người này khổ. Chưa hết, ông làm tiếp: trong chúng ta ai là người đau khổ nhất? Bây giờ quý vị biết ai? Đúng, đau khổ nhất là người chẳng tin ai. Chẳng ai tin cũng khổ, mà chẳng tin ai cũng khổ. Đúng không đại chúng? Đại chúng có đồng ý với quan điểm này không ạ? Và thì tiếp theo chúng tôi xin triển khai 2 chữ nữa trong cái chữ tín, đó là chữ mê tín và cùng tín. Mê tức là mê muội, là không biết phán đoán. Mê tín tức là tin một cách vô lý về những điều thần bí. Chính vì tin vào những cái điều sai lầm, tà kiến mà con người phải chịu rất nhiều cái sự đau khổ. Phần lớn mê tín là những người tin vào những giáo điều một cách quá sai lầm. Có nhiều người tin rằng trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, Thượng Đế là đấng tối cao, có quyền quyết định hạnh phúc, đau khổ và cuộc sống của con người. Con người phải tùy thuộc vào Thượng Đế. Rồi thậm chí họ còn tin rằng nếu con người làm tổn hại đến người khác, giết người, cướp của, hại vật, mà chỉ cần là quỳ xuống trước Thượng Đế hay là mua sắm đồ vật để dâng lên thần linh xin tha tội thì tội đó sẽ hết. Họ còn chủ trương rằng con người có thể giết hại lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, miễn một điều là làm đẹp lòng Thượng Đế thôi. Đây là một cái điều tin một cách nguy hiểm vô cùng. Thứ hai là cùng tín. Cùng tín là tin một điều gì một cách cùng nhiệt và cực đoan, dẫn đến cái hành vi thái quá. Trên thế giới hiện nay có một số tôn giáo có chủ trương cùng nhiệt, bởi vì họ bảo vệ tôn giáo của họ bằng bạo lực, truyền bá tín ngưỡng bằng bạo lực. Chẳng hạn như Hồi giáo, họ nói chuyện với nhau toàn là bằng súng đạn thôi. Nếu như ai mà xâm phạm đến họ, đến quyền lực đạo của họ thì họ giết ngay, bởi vì họ xem đó là một điều được Thánh Allah khen ngợi, rất là nguy hiểm. Hiện nay ở các nước Phi Châu cũng có một số bộ tộc chủ trương cùng nhiệt, bởi vì họ cho rằng tất cả những bộ tộc khác là đều là kẻ thù của họ, cho nên họ phải tìm cách giết chết lẫn nhau. Và từ đó nó diễn ra những cái cuộc xung đột đổ máu. Kính thưa quý vị, theo chủ trương của Đạo Phật, Đạo Phật cho rằng con người không ai đáng ghét, con người không ai là muốn mình là nạn nhân của những lời chỉ trích, chê bai, nạn nhân của những cái điều tội lỗi. Con người ai cũng muốn mình làm những việc tốt, đem lại hữu ích cho đời. Sở dĩ con người làm những điều xấu, làm những điều gây tác hại là bởi vì do cái vô minh từ chính con người mà thôi. Vô minh và nghiệp chướng. Con người thực sự họ không muốn, họ không muốn làm gì đâu, nhưng mà cái vô minh nó dẫn họ làm, họ không biết. Cho nên trong Đạo Phật cho rằng con người chính là nạn nhân của vô minh chính mình mà thôi. Con người là nạn nhân của vô minh. Khi mà vô minh không có trí tuệ đó thì mình làm những điều gì mình không biết. Những người tạo tội lỗi thực sự đó là họ cái tâm của họ đó nó được cấy cấu bởi quá nhiều cái ác nghiệp đi. Cho nên cái vô minh đó là một cái yếu tố để làm cho con người mình xấu xa, ác độc. Cho nên Đạo Phật cho rằng tất cả mọi người đều có một cái tánh rất là tốt, tức là Phật tánh hay là cái khả năng giác ngộ. Khi nào vô minh nó được đoạn trừ, phiền não nó được chấm dứt thì tánh Phật nó hiển hiện. Cho nên là Đạo Phật, Đức Phật Ngài độ tất cả, không có ai mà Ngài không độ. Ương Bụt Ma La là một người đã từng giết hại cả hàng gần 100 người để lấy ngón tay sao lại thành Phật. Nhưng mà khi gặp cái nhân duyên lành thì Đức Phật cũng độ. Cho nên trong Phật giáo có cái câu là phóng hạ đao tức thành chánh giác. Giờ trước là trước, nhưng mà khi mà buông dao rồi đó thì có thể tu hành được và cũng đạt được những cái kết quả tốt đẹp. Cho nên trong Đạo Phật không cho rằng cái đời quá khứ của người đó là sao, không cần biết. Chỉ cái lúc mà biết Phật pháp, biết trở về con đường chánh đạo, lo tu tập thì Đạo Phật có thể là làm cho người đó đổi tất cả những thái độ, cái tâm niệm xấu thành cái điều tốt. Đó là chúng tôi giới thiệu về những cái chữ tin và chữ tín theo thông, theo quan niệm thông thường bên ngoài. Bây giờ chúng tôi đi vào đức tin trong Đạo Phật. Xin thưa đại chúng, khi nói đến chữ tín trong Đạo Phật thì chúng ta phải biết rằng tín này là chánh tín. Chánh là đúng đắn, là chân chánh. Tín là niềm tin, đức tin. Niềm tin chân chánh. Và niềm tin chân chánh này nó phải được xây dựng và thiết lập trên nền tảng của chánh kiến, tức là trí tuệ. Bởi vì niềm tin chân chánh nó chỉ được phát khởi sau khi được kiểm chứng bởi trí tuệ. Tôi xin ví dụ, trong 37 phẩm trợ bồ đề có một chi phần gọi là ngũ căn. Chắc trong đây đại chúng thuộc ngũ căn không ạ? Không, cái đó ngũ căn đó nó thuộc về cái cơ quan nhất ma, cái chức năng của thức của căn. Còn ngũ căn nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo á. Cô gì đâu nè, cô gì liên phần ngũ căn là cái gì? Trong 37 phẩm trợ đạo mình có là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát tánh đạo phần, đúng không ạ? Thì ngũ căn á, trong 37 phẩm trợ đạo tức là tín tấn định định tuệ, nhớ chưa ạ? Hoàng bây giờ quý vị nhớ rồi. Viết ra rồi mới nhớ không? Tính tấn niệm định tuệ. Trong tâm căn này, chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật nói đến niềm tin trong đạo của Ngài là Ngài nói đến một cái quá trình tu tập, chứ Ngài không nói cái niềm tin không, cái đức tin không. Điều này có nghĩa rằng cái sự giác ngộ và giải thoát trong đạo Phật chính là trạng thái hoàn toàn vắng lặng, hay không còn cái bóng dáng của tham lam, sân hận và si mê. Thì để có được một cái trạng thái vắng lặng những cái tâm lý đó thì trí tuệ đóng vai trò chủ đạo. Trí tuệ đóng vai trò, bởi vì trí tuệ đó là một cái lưỡi gươm chặt đứt phiền não. Mà muốn có được một cái trí tuệ bát nhã, trí tuệ của vô phân biệt đó, trí tuệ của sự thực chứng đó, thì đòi hỏi chúng ta phải có thiền định. Mà muốn định được đó thì chúng ta cần phải có chánh niệm. Nếu chúng ta tán loạn thì không định được, đúng không ạ? Mà muốn có được đời sống chánh niệm á thì nó cũng cần một cái sự nỗ lực vĩ đại, tức là tinh tấn. Mà sự nỗ lực để có được cần phải có niềm tin trong giáo pháp, trong pháp môn mình đang tu, đúng không thưa đại chúng? Nếu không có niềm tin, làm sao chúng ta cố gắng nỗ lực? Nửa thì nghi, nửa thì tin, nửa thì đúng, nửa thì sai. Đi trên một cái con đường mà mình không biết con đường đó là đúng hay sai, làm sao mình đạt một cái niềm tin dứt khoát được? Cho nên đầu tiên trong ngũ căn là tín. Tín là tin một cách sâu sắc, tin một cách đúng đắn. Khi mình có niềm tin thì mình nỗ lực thực tập. Khi mình nỗ lực thực tập đó là mình sẽ có một cái đời sống chánh niệm. Khi mà chánh niệm ý thức được tất cả những gì nó xảy ra trong giờ phút bây giờ đây thì mình mới phát triển thiền định được. Cái tâm mình đã định rồi, lúc đó tuệ nó phát khởi. Ví dụ như một ly nước. Một ly nước mà trong này nó có nhiều cái cấu. Thì khi mà mình để lắng đó, là cái cấu nó lặn xuống và nước trong nó hiện ra. Cái tâm lý của mình cũng vậy. Bao nhiêu cái thiện có, cái ác có, cái đúng có, cái sai có trong tư tưởng. Bây giờ mình dùng giải pháp của Đức Phật, mình tu tập, mình loại trừ, thì những cái cấu bẩn nó nằm xuống và trí tuệ nó sẽ phát khởi ra. Tu là tức là mình phải biết gạn lọc những cái điều gì sai bỏ ra, những cái điều gì đúng đem vào, những cái điều gì xấu bỏ ra, những cái gì tốt đem vào. Thì gạn lọc đó nó cho mình một cái sự định tâm, và chánh niệm. Khi mà chánh niệm có đó thì trí tuệ nó phát sanh, mà trí tuệ phát sanh đó nó mới có khả năng chặt đứt được tất cả những phiền não khổ đau trong cuộc sống. Vì thế tín này chính là cơ sở tu tập để đi đến phát triển thành tựu trí tuệ. Cho nên tín trong đạo Phật là cái nền tảng để đi vào giải thoát. Tín không phải là giải thoát, mà nó chính là cái nền tảng để đi đến con đường giải thoát. Không phải là mình tin Đức Phật không thôi đủ rồi. Không, tin Đức Phật là một cái công việc đầu tiên. Tin rồi mình phải thực tập giáo pháp. Cho nên cái niềm tin là cái nền tảng để đi vào cánh cửa giải thoát. Vì thế trong Đại Trí Độ Luận có nói rằng Phật pháp như biển cả, có thể đi vào bằng tín mà vượt qua phải bằng trí. Đại chúng nắm rõ điều này chứ? Tức là mình đi vào Phật pháp phải dùng cái con đường của sự tin tưởng một cách chân chánh. Nhưng mà khi mà muốn vượt qua cái biển khổ sanh tử, cần phải dùng con thuyền bát nhã, tức là trí tuệ. Đại chúng liền đi được điều này không ạ? Vâng. Có những gì mà quý vị cảm thấy nó mơ hồ và chưa có hiểu thì quý vị có thể giơ tay lên và quý vị hỏi liền. Nếu mà thông cái điều này chúng tôi đi tiếp. Vâng.
Cái điều này có phải là trong cái tứ diệu đế không?
Đúng, đây là nằm trong đạo đế của tứ diệu đế, thưa bác. Tứ diệu đế gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì đạo đế là con đường để đi đến Niết Bàn. Lát thì chúng tôi sẽ giảng, sẽ triển khai cái này. Thì năm căn này nó nằm trong 37 phẩm trời đạo. Vâng, thưa quý vị, ngoài ý nghĩa chánh tín được đề cập trên, khi mà nói về đức tin trong đạo Phật thì có một bài kinh rất nổi tiếng được chép lại trong kinh Tăng Chi Bộ, đó là kinh Đức Tin. Kinh này kể rằng có một ngày nọ, Đức Thế Tôn đi ngang qua một bộ lạc của người Kalama, ở một thị trấn tên là Kesavuta thuộc vương quốc Kosala. Khi nghe danh tiếng Đức Phật, những người trong bộ lạc Kalama này đến tìm để đánh lễ ngài, và họ hỏi rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cũng có rất nhiều vị đạo sư đi ngang qua cái xứ này rồi, và vị nào cũng chỉ trích chê bai những vị đạo sư khác và tán dương cái chủ trương, cái quan điểm của mình, thì chúng con không biết tin ai, người nào đúng người nào sai đây. Tức là người nào đi ngang qua cái bộ lạc đó thì cũng nói rằng cái chủ trương, cái chủ thuyết của họ là đúng, còn những cái bộ lạc khác thì sai. Vì thế những cái người Kalama này họ không biết tin ai hết, họ mới đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: trong cái trường hợp này, quý vị có sự phân vân, nghi ngờ và không biết tin ai là đúng. Và ngài giải tiếp: này các người Kalama, các người đừng vội tin bất cứ một điều gì, dù điều đó mới nghe qua. Các người đừng vội tin tưởng bất cứ một điều gì, dù những điều đó là những điều được đồn đãi trong thiên hạ. Các người đừng vội vàng tin tưởng bất cứ một điều gì, dù điều đó được ghi chép lại trong kinh sách. Các người cũng đừng vội vàng tin tưởng bất cứ một điều gì, dù điều đó được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Và các người cũng đừng vội vàng tin tưởng bất cứ một điều gì, dù điều đó được những bậc chí tôn nói ra, nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự mình biết rằng những điều này là những điều trái với đạo đức, những điều này là những điều đáng chê trách, những điều này là những điều bị những nhà hiền triết chỉ trích, và những điều này nếu được thực hiện thì nó sẽ đem đến khổ đau cho các người, cho những người xung quanh, khổ đau trong hiện tại và trong tương lai, thì các người nên gạt bỏ nó đi. Ngược lại, khi chính các người chiêm nghiệm rằng những điều này là những điều đạo đức, những điều này là những điều đáng ca tụng, được những nhà hiền triết khen ngợi, và khi thực hiện đó thì nó đem lại an vui, hạnh phúc cho chính các người, cho những người xung quanh trong hiện tại và trong tương lai, thì các người nên chấp nhận và thực hành sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Xin thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật cho những người Kalama trong bài Kinh Đức Tin này đã trở thành một tuyên ngôn độc đáo nhất của đạo Phật mà bây giờ cả thế giới đều ca tụng. Bởi vì trong suốt quá trình lịch sử của nhân loại, chưa có một nhà triết gia nào, một nhà tôn giáo nào mà có thái độ tự do, cởi mở, đề cao lý trí và tính thực nghiệm như Đức Phật. Ngài không muốn con người nhắm mắt nghe theo Ngài, tin theo Ngài một cách mù quáng, mà Ngài đòi hỏi ở con người một sự tư duy chín chắn, một ý thức kinh nghiệm của bản thân, rồi mới đánh giá rằng đó là việc thiện hay bất thiện, rồi từ đó mới có cái thái độ là từ bỏ hay là tuân theo. Quý vị thấy cái giá trị của đạo Phật ở đó chứ? Quý vị thực hành giáo pháp giống như vàng thử lửa vậy. Nếu mà giáo pháp của Đức Phật không lợi ích cho cuộc đời của mình thì mình có quyền không theo, không tin. Ngài đâu nói gì đâu. Đạo Phật đâu có bắt mình phải như vậy như kia. Tu tập là cho chính mình, sửa đổi mình, rèn luyện nhân cách của mình để đạt đến cái mức độ giải thoát như Ngài. Cho nên Ngài không bắt buộc con người phải nhắm mắt theo Ngài, nghe theo một cách mù quáng, mà Ngài đòi hỏi con người một sự tư duy chín chắn, một ý thức kinh nghiệm của bản thân. Bao nhiêu người rủ mình đi chùa, vâng, đi, nhưng mà mình phải ý thức rằng đi chùa đó nó có đem lại cái sự lợi ích cho chính mình, cho gia đình mình hay không, chứ không phải đi theo phong trào. Đi theo phong trào mà mình không thực tập được Phật pháp, một mai nào đó mình cũng bỏ chùa, bỏ thầy thôi. Nhưng mà khi mà mình có ý thức kinh nghiệm bản thân rồi, lúc bây giờ mình không có cái luồng gió nào có thể thổi mình được. Kính thưa quý vị, sau khi từ giả cung hoàng điện ngọc, Đức Thế Tôn lên đường để tìm đạo, tu đạo và chứng đạo. Ngài là một con người như bao con người khác, bằng xương bằng thịt, nhưng qua quá trình tự thân tu tập, quá trình chiến thắng được nội ma và ngoại chướng, quá trình loại trừ được vô minh tham ái chấp thủ, Ngài đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, Từ đó nhân gian tôn xưng Ngài là Phật, là Đức Thế Tôn. Quả thật đúng như vậy. Đức Bổn Sư chúng ta là một con người lịch sử, một con người có thật trên cuộc đời này. Nhưng qua quá trình tự thân tu tập, chiến thắng chính Ngài. Chiến thắng cái gì? Chiến thắng cái tham muốn, chiến thắng cái vô minh, chiến thắng cái sự hận thù trong chính nội tâm của Ngài. Xin thưa quý vị, chiến thắng mình là một việc làm khó khăn và gian khổ nhất. Chúng ta có thể dạy cho người khác học được, chúng ta có thể bày cho người khác, nói cho người khác, nhưng mà dạy cho chúng ta khó lắm. Chúng ta có thể muốn người khác làm như vậy, nhưng mà chính mình làm khó lắm. Đại chúng có liệt kê điều này chứ? Cho nên Ngài dạy rằng chiến thắng một vạn quân chưa phải là chiến thắng. Chiến thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng cái tự ngã của mình, chiến thắng cái dục vọng từ trong sâu thẳm con tim mình, đối trước tất cả mọi ô nhiễm cuộc đời mà Ngài không bị vướng bận bởi một tí nào. Cho nên Ngài được gọi là người chiến thắng. Như vậy, đạo Phật là một con đường, và con đường này là con đường do Đức Thế Tôn tuyên bố và truyền đạt. Cố nhiên, con đường này không phải là con đường nói suông, mà con đường đã được Đức Thế Tôn thực nghiệm, khảo sát và chứng đắc bằng sức tinh tấn vĩ đại và trí tuệ siêu việt. Ngài đã tìm ra con đường giải thoát, và Ngài đem con đường giải thoát đó giới thiệu cho tất cả muôn loài chúng sanh. Ngài dạy rằng: này các con, trong lộ trình giải thoát, các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Trong đại dương luân hồi, các con là hải đảo của tự thân. Như Lai chỉ là đạo sư thôi. Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài là bậc thầy dẫn đường. Đạo sư tức là thầy dẫn đường. Chỉ đạo này có một sứ ở dưới. Vâng, đạo sư tức là thầy dẫn đường. Ngài cho chúng ta biết Ngài là một người dẫn đường. Vì thế địa vị của Đức Phật trong Phật giáo được xem là địa vị của một người dẫn đường. Ngài được ví như một người dẫn đường trong đám người đang lạc hướng. Mà nếu như những người lạc hướng này mà không đi theo cái lối của người dẫn đường thì không đến đích. Đó không phải là lỗi của người chỉ đường, mà lỗi của người đi đường. Và Ngài còn được ví như một bậc lương y, thầy thuốc giỏi trong đám người đang bị bệnh tâm, đang bị tâm bệnh. Nếu như thầy thuốc biết tất cả mọi cái thứ bệnh của chúng sinh trong tam giới lục đạo này, Ngài đã cho thuốc uống rồi, bệnh nhân sợ đắng quá không uống, bệnh không lành. Đó phải là lỗi của thầy thuốc, mà là lỗi của bệnh nhân. Đúng không thưa thầy? Đúng không sư bác sĩ? Trong này bác sĩ nhiều lắm. Cho nên Đức Phật không bao giờ bảo rằng Ngài là một vị chúa tể có quyền ban phép lạ, có thể đem tín đồ của mình đặt ở thiên đường hay địa ngục tùy theo ý thích của Ngài. Không, Ngài không nói như vậy. Vì thế chúng ta đặt niềm tin với Đức Phật, không phải Ngài là một thượng đế, không phải Ngài là một vị thiên sứ hay thần linh, mà chúng ta về nương tựa nơi Đức Phật, bởi vì Ngài là một bậc giác ngộ, là một bậc từ bi thánh thiện nhất trên thế giới, chưa từng ai có thể so sánh được. Ngài chính là một thực thể được đúc kết bằng những nhân tố nhân bản, trí tuệ, từ bi. Ngài là một con người, chứ Ngài không nghĩ rằng là Ngài là một vị thiên sứ để mà sai xuống đây làm những cái việc gì. Ngài nói rằng những cái việc Ngài học được đó, tất cả mọi người cũng có thể làm được, ai cũng có thể làm được điều đó ấy, chứ không phải chỉ có riêng mình Ngài. Hơn nữa, chúng ta phủ phục và đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật với lòng chí thành, chí kiến vô biên, bởi vì Ngài là một con người đã thoát khỏi những sự yếu đuối, sợ hãi, ô nhiễm, những cảm xúc thường tình của thế gian, và Ngài hoàn toàn không còn bị chi phối bởi hấp lực của lòng tham muốn ái dục nữa. Ngài hoàn toàn không còn bị chi phối bởi cái ái dục. Xin thưa đại chúng, chỉ một lần ra đi thôi, Ngài đã từ bỏ tất cả rồi được tất cả. Từ bỏ bao nhiêu cái lạc thú của trần gian này, từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ những cái tình yêu cá nhân ích kỷ, để đem cái tình thương bao la đến cho muôn loài. Ngay cả những cái sự giàu sang phú quý chúng ta bằng Ngài chưa? Không. Quyền lực danh vọng chúng ta bằng Ngài chưa? Nhưng mà Ngài dám từ bỏ để đi tìm một cái gì đó. Dĩ nhiên cái gì đó nó cao quý hơn cái quyền lực, cái danh vọng, cái nhỏ nhặt trong thường tình chứ. Đúng không thưa đại chúng? Ngài đã đi tìm cái đó, cái chân lý đó, đi tìm con người thật của chính Ngài. Mà bao nhiêu kiếp này Ngài đã làm Bồ Tát hạnh rồi, để đến bây giờ công hạnh của Ngài đã viên mãn, cho nên Ngài phải sống với con người thật của chính Ngài, để rồi sau đó đứng trên ngôi vị Phật Vương. Ngài là bậc thầy của chư thiên và loài người, là cha lành của bốn loài. Nếu như Ngài là một ông vua bình thường như bao ông vua khác, thì Ngài đâu còn hiện hữu cho đến bây giờ mà chúng ta tôn sùng kính bái. Để chúng công nhận điều này không ạ? Ngài từ bỏ tất cả để rồi được tất cả. Bây giờ cả thế giới tôn xưng sùng kính Ngài với một tấm lòng chí thành, chí kính vô biên. Bởi vì có ai dám làm như Ngài không? Có ai làm được cái điều mà Ngài làm không? Cho nên Ngài nó xứng đáng là đạo sư của chúng ta, bậc thầy của muôn đời. Tôi xin thưa đại chúng, chúng tôi dẫn chứng những điều này để đại chúng thấy rằng quá trình tu tập của Đức Phật là một quá trình nỗ lực của tự thân Ngài mà chúng ta có thể làm được. Và tất cả quý vị đã đặt một cái niềm tin chân chánh sâu xa nơi Đức Phật chưa? Phải kiểm chứng lại điều này. Toàn bộ ai cũng đặt cái niềm tin nơi Đức Phật, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng không ạ? Và bởi vì chúng tôi xin thưa với đại chúng, người ta nói láo để được danh, được lợi, được chức tước, vân vân. Còn Ngài đã từ bỏ tất cả rồi để đi tìm chân lý, để đi sống với con người thật của Ngài, thì Ngài nói láo với chúng ta làm cái gì? Ngài không cần. Giang sơn đại địa này đối với Ngài không có nghĩa lý, thì Ngài nói láo với chúng ta để làm cái gì? Cho nên Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng có thể làm được như Ngài. Đó, vì thế quý vị phải đặt một cái niềm tin vô cùng sâu sắc, vô cùng uyên thâm nơi Đức Thế Tôn. Đối với tôi, xin thưa đại chúng, cho dù trời long đất lở, cho dù Phật đổ sao dời đi chăng nữa, cái niềm tin của tôi đối với Đức Phật không bao giờ bị lay động. Phải nói là tôi cùng tín với Ngài, tôi tin tưởng Ngài, thiết tha thành kính với Ngài. Bởi vì cái việc làm của Ngài chỉ một tí thôi, muôn đời muôn kiếp mình đã làm được như Ngài chứ. Quá tuyệt, quá tuyệt vời trong cái nhân cách của một con người thánh thiện, con người xuất hiện giữa cuộc đời này vì hạnh phúc của chư thiên và loài người, vì sự thương tưởng cho số đông, vì lòng bi mẫn mà Ngài mới dám rằng để rồi chúng ta bây giờ được ngồi dưới ánh sáng quang minh nơi kim thân của Đức Phật Tổ. Và có một học giả, một nhà nghiên cứu Phật giáo nổi tiếng tên là Francis Story đã nói lên quan điểm của ông trong việc trở về nương tựa với Đức Phật, được thầy Thích Tông Quang chuyển ngữ như sau. Ông là một học giả nghiên cứu nổi tiếng, ông nói như thế này: con đến quy nơi Đức Phật, con mong tìm sự hiện diện của đấng đạo sư, mà do lòng từ bi của Ngài, con được hướng dẫn vượt qua dòng thác lũ của luân hồi. Do vẻ mặt thanh tịnh của Ngài, con được nâng lên khỏi vũng bùn của các tư tưởng thâm đắm thế gian. Nơi đây con cũng thấy được sự bảo đảm chắc chắn của an lạc niết bàn mà Ngài đã đạt được. Trong phiền não đau đớn, con quay về với Ngài. Trong hạnh phúc an vui, con thấy được ánh mắt trầm lặng của Ngài. Con đặt trước hình ảnh Ngài không những hương và hoa, mà cả ngọn lửa đang cháy trong tâm con luôn dao động để được dập tắt và lắng yên. Con đặt xuống đây cái gánh nặng của tự kiêu và tự ngã, cái gánh nặng của lo toan và khát vọng, cái nhọc nhằn của dòng sinh tử tái diễn không cùng. Đó là nhận định của một học giả nổi tiếng khi mà giác ngộ được giáo lý của Ngài rồi, về nương tựa nơi Đức Thế Tôn. Và ông đã nói lên quan điểm của mình như thế này, quả thật là một điều tuyệt vời cho tất cả chúng ta đã chọn đúng bậc thầy chúng ta đi theo. Quý lắm, hạnh phúc lắm, chúng ta mới có được một bậc thầy vĩ đại trên thế gian này. Nếu không có duyên lành từ muôn kiếp, làm sao chúng ta có thể nghe được giáo pháp từ kim thân của Đức Thế Tôn? Làm sao chúng ta có thể gặp được những bậc cao tăng để giúp cho chúng ta giác ngộ những chân lý đó? Bao nhiêu chúng sanh đang chìm đắm bên ngoài, khổ đau, sanh tử dập dồn. Họ đắm chìm trong cái biển trần dục lạc, không biết bao giờ có cơ hội để được học đạo. Đúng không thưa đại chúng? Khi nhận chân được một cái giá trị thực tiễn của đạo Phật như thế, chúng ta đạt một cái niềm tin sâu xa nơi Ngài. Tiếp đến, khi có được niềm tin sâu xa nơi Đức Phật thì chúng ta phải suy niệm về con đường để đi đến quả vị Phật, đó chính là giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật là con đường hành trì nhằm đưa đến diệt khổ và đạt được giải thoát tối hậu. Giáo pháp của Đức Phật được dùng như là tấm gương soi, bởi vì nhìn vào đó chúng ta có thể thấy được, theo dõi được tư tưởng, lời nói, hành động của mình. Và giáo pháp cũng dụ như là một dòng nước trong sạch, có tác dụng phản ánh lại cái hình bóng của chúng ta, phản ánh lại những cái điều gì chúng ta đang nghĩ, đang nói, đang làm. Cho nên khi học pháp, khi nghe kinh, khi học đạo, chúng ta phải áp dụng những cái gì đã học, đã nghe, đã hiểu vào trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. Nước trong con sông đều đổ về biển cả. Giáo pháp của Đức Phật cũng vô lượng vô biên, nhưng mà nó chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Nước trong con sông đổ vào biển cả, biển đó chỉ có một vị mạng. Giáo pháp cũng vô lượng vô biên, vì chỉ có một vị, đó là vị giải thoát mà thôi. Cho nên khi học pháp, chúng ta phải có được sự an lạc nên trong chính trong thực tại. Nếu tu mà chúng ta khổ hoài, tu mà chúng ta phiền não hoài, tu mà chúng ta bị điên đảo, thì coi lại vấn đề, coi tu sai hay tu đúng, coi lại mình đã thực tập giáo pháp của Đức Phật làm sao, áp dụng được chưa. Bao nhiêu người trên cuộc đời này có họ Đỗ mà tên Thừa đó, Đỗ Thừa hoài, tu làm sao mà như thế, đi chùa sao như vậy, bởi vì mình coi lại mình có dùng pháp đúng chưa, thực hành đúng trong đạo chưa. Cho nên tu là phải được hạnh phúc an lạc giải thoát, cần phải nắm rõ điều này. Và giáo pháp của Đức Phật cũng được ví như thuốc, và thuốc này nhằm chữa lành tâm bệnh của chúng sinh. Khi chúng ta đau đầu, đau bụng, đau chân, chúng ta cần phải dùng cái dược phẩm vật lý. Nhưng khi chúng ta đau tâm bệnh thì phải dùng pháp Đức Phật. Thuốc nó không có quý tiện, lành bệnh là thuốc hay. Pháp của Đức Thế Tôn cũng vậy, nó không có cao thấp, hợp cơ để diệu pháp. Cho nên mình phải biết trật pháp. Trật tức là sự lựa chọn. lựa chọn cái pháp nào nó đúng, hợp lệ với căn cơ, với trình độ nhận thức, với cái hoàn cảnh, với cái cuộc sống của mình, phải lựa chọn cho đúng để mà tu. Hay lại Phật, nó tuyệt vời quá, áp dụng phương pháp lại Phật. Nếu thấy rằng mình có công năng tĩnh tọa được, ngồi thiền được, áp dụng phương pháp tĩnh tọa. Nếu mình thấy rằng mình niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mình được an lành quá, cứ tiếp tục niệm đi. Tất cả những cái pháp môn đều là con đường, mà con đường đó nó có mục đích đi đến điểm giải thoát. Bây giờ chúng ta có thể hoài nghi có thế giới cực lạc không? Chúng ta có thể hoài nghi rằng cõi Phật nó đâu, nằm ở đâu, thế giới Niết Bàn là cái gì, vân vân. Đúng, hoài nghi đúng. Nhưng mà xin thưa quý vị, khi nào mà quý vị loại trừ hết tất cả những cái tạp nhiễm ở thế gian, bao nhiêu tham muốn, cái lăng xăng nó chiếm lĩnh vị hạt tâm linh của mình, loại trừ, lúc đó quý cần vị không cần hỏi cực lạc ở đâu, Niết Bàn ở đâu, mà toàn thể chúng ta thể nhập vào cảnh giới Phật Đà rồi. Tu đi rồi thấy, dùng công đi rồi thấy. Đừng có hỏi, đừng có hoài nghi, thắc mắc, để rồi đánh mất cái niềm tin của mình. Đó, tất cả những cái pháp môn nào cũng đẹp, cũng hay, cũng quý hết, có mục đích gột rửa tất cả những cấu uế trong đời sống hàng ngày của mình, đưa mình trở vào tâm thanh tịnh. Phải thấu triệt như vậy. Tôi làm sao mà thấy mình không còn bị cái bát phong, cái ngọn gió, tán ngọn gió ở đời lay động. Tôi làm sao cảm thấy mình gần gũi với Phật, tâm của mình hợp với tâm của Phật, cho nên gọi là gì? Cảm ứng đạo giao, thần giao cách cảm đó, gọi là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, trí phàm phu chúng ta không thể nghĩ bàn. Bởi vì chúng ta đụng cái gì cũng tham, đụng cái gì cũng muốn, đụng cái gì cũng sân, làm sao chúng ta thể nhập được cảnh giới đó mà chúng ta nói có hay không? Đúng không thưa đại chúng? Như nhân ẩm thủy, lạnh nõn tự tri, giống như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Chúng ta không thể dùng cái ngôn từ nào để diễn tả cái độ lạnh, độ nóng, độ chua, độ ngọt, độ mặn, độ lạc của cái ly nước đó. Muốn biết, xin mời anh uống. Biết ngay. Muốn thấy con đường Phật đạo thế này, xin mời anh đi. Thực hành đi rồi anh sẽ thấy. Bao nhiêu cái phiền não khó khăn trong cuộc sống, mình để vượt lên trên, thể nhập vào đó. Mình là tâm mình tự tại hư không, không còn phiền não trần lao nữa, thì còn hỏi gì tịnh độ cực lạc nữa. Bây giờ mình thẳng tiến một con đường đi thôi. Cho nên thế giới quan của Phật giáo có một thế giới cực lạc. Và thế giới cực lạc nó được xây dựng trên nền tảng của tâm thức thanh tịnh, chứ không phải thế giới được xây dựng trên nền tảng của gạch ngói xi măng. Đại chúng liệu trí điều đó chứ? Nếu như cái tâm của mình không thanh tịnh là làm sao thể nhập được cái thế giới đó? Cho nên gọi là nguyện đem đất ở Ta Bà trồng sen tịnh độ chín tòa ngát hương. Mình phải dùng cái đất ở thế giới này để trồng sen tịnh độ. Nghĩa là sao? Hằng ngày mình hành trì niệm Phật, tức là mình đã có mặt thế giới của chư Phật rồi. Lúc nào mình đoạn trừ được những ô nhiễm trần lao phiền não, tức là mình đã đồng với tâm của chư Phật, chư Thánh giả rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nói như vậy đại chúng hiểu không ạ? Vâng, quý bác hiểu. Khi nhận chân được cái giá trị nhiệm màu của giáo pháp như vậy thì mình có một cái niềm tin sâu xa vững chắc nơi con đường mà mình đã đi, đã chọn. Trong Đại Trí Độ Luận có nói rằng chúng ta không thể bọc nhung trải thảm khắp quả địa cầu này, mà chúng ta phải bọc nhung trong đôi chân mình để mình đi khắp quả địa cầu này. Đây là một cái bài học quý. Điều đó cho chúng ta thấy cái điều gì? Tức là mình không mong muốn tất cả mọi người đều tốt với mình, đều như cái ý của mình mong muốn, đều phải như vậy như kia. Cái cuộc sống này đâu có ai giống ai đâu. Nhưng mà khi mình đã điều phục được chính mình rồi, mọi người trở thành người của mình. Đại chúng có thể sống bất cứ nơi nào nếu như mình điều phục được con người của mình. Còn mình không điều phục được mình, để cái tự ngã nó dâng trào, sống sống ở đâu được ý? Khổ lắm. Sống trong gia đình thì gây lộn, ra ngoài xưởng hãm thì đập lộn, đúng không? Đụng cái gì cũng phang, đụng cái gì cũng đập ấy, làm sao mình sống được? Cho nên người tu học của mình mà quay về điều phục mình, để rồi mình sống chỗ nào cũng được ấy. Đó là ý nghĩa của cái câu trong Đại Trí Độ Luận nói. Chúng ta không thể bọc nhung trải thảm khắp quả địa cầu, mà mình phải bọc trong đôi chân mình nhung thảm để mình đi khắp quả địa cầu này. Đó là niềm tin nơi giáo pháp. Tiếp đến, nếu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mà không có sự thừa kế của chư vị tỳ kheo thì giáo pháp của Ngài không thể hiện hữu trên cõi đời này được. Bởi vì sao? Bởi vì đời sống thanh tịnh của chư tăng, của chư tỳ kheo chính là bản thể của giáo pháp. Điều này có nghĩa rằng khi Đức Thế Tôn còn đại thế, Ngài là một bài pháp sống. Bởi vì Ngài luôn luôn an trú trong thể tánh quang minh của chánh pháp. Ngài luôn luôn an trú trong cái thể tánh vi diệu của giáo pháp. Cho nên chỉ cần nhìn Ngài thôi, ai cũng quỳ phục, ai cũng bái lạy. Vì thế vua cũng đệ tử của Ngài, quan cũng đệ tử của Ngài, tất cả những cái học thuyết cũng đều là đệ tử của Ngài hết. Thấy không? Ai cũng quỳ lại dưới chân Ngài, đảnh lễ Ngài. Có thể mọi người chưa nghe Ngài nói cái điều gì, chỉ cần nhìn thấy Ngài thôi, bao nhiêu cái phiền não, đau đớn, rũ sạch để mà đầu phục với Ngài. Cho nên Ngài được tôn xưng là cái gì? Là một bài pháp sống, là một đấng an trú trong giáo pháp. Đức Phật là như vậy. Sau khi Ngài diệt độ rồi, chứ vị thánh tăng vẫn an trú trong cái biển tánh của giáo pháp. Thế thì đời sống thanh tịnh của chư tăng chính là giáo pháp cái gì? Nếu chư tăng không sống thanh tịnh, không có sự hiện hữu của tăng già, thì Phật pháp không thể tồn tại được. Xin thưa đại chúng, cho dù trên thế gian này chỉ còn cần bốn vị tăng sống thanh tịnh, giáo pháp của Đức Phật cũng còn không. Bốn vị tăng thanh tịnh, bốn vị thầy tỳ kheo thanh tịnh được gọi là chúng tỳ kheo, mà chỉ còn một chúng tỳ kheo thanh tịnh là giáo pháp của Đức Phật còn hiện hữu. Cho nên khi chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta có cái trách nhiệm bảo hộ cái đời sống của tăng già. Bởi vì tăng già sở dĩ hiện hữu còn sống là nhờ vào tín đồ Phật tử. Bởi vì chúng ta làm một cái nhiệm vụ là tu tập hằng truyền giáo pháp của Đức Phật, mà chư Phật tử có cái trách nhiệm hộ trì tam bảo, nương qua nương lại với nhau mà sống. Vì thế chư tăng luôn luôn với cái hoài bão của các ngài đem giáo pháp để truyền khắp năm châu bốn biển, và giờ đây đã tràn ngập cả thế giới Ta Bà. Chỉ có một điều chúng tôi xin thưa với đại chúng ở đây, bất cứ một cái đảng phái hay một tôn giáo nào muốn tồn tại phát triển, họ có quyền lực trong đó, họ có quyền lực trong đó. Nhưng trên 25 thế kỷ qua, tức là trên 2500 năm, đạo Phật không dùng vũ khí, không dùng tài chánh, không dùng bất cứ điều gì, nhưng đạo Phật vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này chỉ với hai điều thôi: từ bi và trí tuệ. Lòng từ bi và trí tuệ của đạo Phật đã giúp cho nhân loại, giúp cho con người thẩm thấu được giáo pháp. Đạo Phật không dùng bất cứ một cái hình thức truyền đạo nào. Đại chúng công nhận điều này không ạ? Không, không có. Bởi vì trước khi nhập Niết Bàn, chư vị tỳ kheo đã hỏi với chúng tôi: sau khi Như Lai diệt độ, ai là thầy của các con? Đức Phật nói: giới luật chính là thầy của các thầy. Sau khi Như Lai diệt độ, giới luật là nền tảng của đời sống thánh thiện, các thầy nương vào đó mà tu. Ngài dạy rằng Như Lai diệt độ, nhưng mà các con phải thừa từ pháp chứ không phải thừa từ tài vật, đúng không đại chúng? Ngài có đủ tiền bạc, ngài có dư tất cả giang sơn sự nghiệp ngài còn có, nhưng mà ngài không cho một đồng tiền nào hết, ngài chỉ cho giáo pháp thì thôi. Cho giáo pháp thì mình mới còn đây, còn ngài mà cho tiền bạc chúng tiền theo để mà gọi là giống như đi chúc ở đời thì mình thấy không, giáo pháp Đức Phật đâu còn. Cho nên ngài dạy rằng các tỳ kheo hãy thừa tự pháp chứ đừng thừa tự tài vật. Đấy, rồi như vị thánh tăng đã truyền pháp trên khắp năm châu bốn biển bằng những phương tiện thiện xảo diệu dục trên tinh thần tam khế, đó là khế thời, khế cơ và khế lý. Khế tức là cái sự phù hợp với thời điểm, với căn cơ, với trình độ địa phương. Từ đó Phật giáo Đại Thừa có cơ hội phát sinh và nảy nở. Nếu như đến cái xứ này mà chúng ta vẫn giữ nguyên truyền thống nguyên thủy thì làm sao có thể hằng truyền được giáo pháp? Nếu chúng ta ôm bát ra ngoài đi khất thực thì làm sao mà được ai mà cho ăn? Khắc thực bằng hình thức dùng trí não để giúp cho tất cả quần chúng Phật tử, con người thẩm thấu được cái giá trị của đạo đức, giá trị của giáo pháp để họ thực hành, họ đem lại những cái hạnh phúc trong cuộc sống thì họ đóng góp cho tăng đoàn. Vì thế giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp bất định, nó phù hợp với tất cả mọi nơi, mọi vùng. Nó không phải là cứng nhắc một điểm phải như thế này, phải như thế kia, không. Cái tính cách này nó giống như là cái diệu dụng của nước như vậy. Nước ở bầu thì tròn, mà ở ống thì dài. Tức là cái sự lung linh huyền diệu của nước thì giáo pháp của Đức Phật cũng như vậy. Làm sao nó phù hợp được với cái hoàn cảnh sống, với cái môi trường, quốc độ để con người đi đến một cái đời sống đạo đức được. Xin lỗi. Cho nên hôm nay chúng ta được ngồi dưới mái chùa thân thương này, được an trú trong ngôi nhà của giáo pháp, chúng ta phải nhớ ơn chư vị tiền bối hữu công, chư vị thánh tăng đã vì mạng mạch của Phật pháp, đã thương vì lòng thương tưởng, vì tạo niềm tin cho hàng hậu học trong tương lai, mà các ngài đã chấn tích khai sơn các tổng long tự viện trên khắp nơi trên thế giới này, để các ngài nhằm xiển dương đạo pháp và lợi lạc quần sanh. Có những giai đoạn các ngài phải hy sinh tánh mạng của mình để bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Thời kỳ Lý Trần đã chứng minh được điều đó. Khi đất nước lâm nguy, cái nhiệm vụ thiêng liêng của người dân đánh giặc cứu nước, lòng từ bi phải có trí tuệ, bởi vì cái dân tộc, sự hiện hữu của dân tộc là một cái cốt lõi của đời sống Phật giáo. Nếu dân tộc mất thì là đạo Phật làm sao còn? Cho nên các ngài đã đứng trên cái lĩnh vực tư tưởng để chỉ đạo tất cả những cái cuộc đó và thành công đất nước độc lập. Sau khi đất nước độc lập, các ngài không ngồi trên cái ghế của vua của quan để hưởng bổng lộc của dân đâu, không. Các ngài làm được điều đó bởi vì Vạn Hành Thiền Sư là ai? Thầy của Lý Công Uẩn, đưa Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Tất cả những bậc thiền sư thời Lý, thời Trần đều là những bậc thầy vĩ đại của nhân loại, dân tộc Việt Nam. Nhưng mà sau khi hoàn thành tất cả những cái điều mà các ngài đứng ra lãnh đạo, các ngài rút vào núi tu với một cái cương vị của một vị tu sĩ mà thôi. Đó thể hiện cái tinh thần vô chất của đạo Phật. Mà thiền sư Minh Châu Hương Hải đã nói rằng: nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Điều này thiền sư Minh Châu Hương Hải cho chúng ta biết rằng sự đến và đi của các vị thiền sư nó cũng giống như con chim nhạn giữa trời không, nó bay ngang qua, cái bóng của nó chìm dưới đáy nước. Mà con chim nhạn đó, nó không có ý lưu cái bóng nó lại dưới nước, mà nước không có tâm giữ bóng con chim nhạn lại. Các ngài ý thức được rằng các ngài đến trong cuộc đời này để làm những việc gì lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc, rồi các ngài ra đi, ra đi một cái tinh thần tự tại, không còn vướng chấp bởi một điều gì hết cả. Những gì cần làm đã làm, làm xong rồi báo ra đi, thanh thản nhẹ nhàng không? Giải thoát là như vậy. Còn nếu như mình còn vướng bận bất cứ một điều gì, dù đâu điều đó là điều thiện, mình cũng còn trong phạm vi sân tử, sai, sai. Vì thế trong Thất Bồ Đề Phần, hay là còn gọi là Thất Giác Chi đó, có một chi phần cuối cùng là xả. Thất Giác Chi có gì? Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khích, niệm, định và xả. Chúng ta hãy tập buông bỏ đi. Tập buông bỏ thì chúng ta sẽ có tất cả. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ những cái gì mà vướng mắc cuộc sống của chúng ta: tiền bạc, danh vọng, địa vị. Chúng ta có thể có tất cả nhưng mà mình không bị nó vướng, không bị nó kéo. Đức Phật dạy rằng ngài không nói rằng hàng tại gia đệ tử của ngài không được làm giàu, ngài không nói như vậy, nhưng tất cả phải được làm giàu một cách chân chánh, phải biết đủ với số tài vật của mình, phải bằng lòng với những gì mình đang có, bởi vì vật chất không bao giờ thỏa mãn được lòng tham của con người đâu. Nó cuốn, nó lôi con người vào trong cái biển trần khổ đau. Cho nên khi mình có đủ những cái gì, mình phải biết bằng lòng, vui vẻ, trân trọng nó, biết sống vừa đủ, biết đủ là đủ. Dầu nằm ở trên thiên đường không biết đủ cũng thấy thiếu, nằm ở dưới đất biết đủ cũng thấy dư rồi. Chúng ta có đầy đủ điều kiện sản sinh ra hạnh phúc, mà chúng ta lại chà đạp trên nó. Bởi vì sao? Mắt mình còn sáng, tai mình còn nghe được, không, chân mình còn đi được, đầu óc mình còn minh mẫn, trí tuệ để mình học pháp, học đạo thì mình hạnh phúc hơn không? Quá hạnh phúc đi. Xin thưa đại chúng, trên đời này biết bao nhiêu con người cầu mong có được một con mắt để thấy, không có, một cái chân để đi không có, quan trọng hơn nữa không có đầy đủ nhân duyên phước đức để học đạo. Nghe được một cái câu nói tốt nói hay cũng không có, không ai chỉ cho hỏi, không có nhân duyên. Họ có thể đi casino, họ có thể ra ngoài đánh giết ăn uống nhậu nhẹt được, nhưng mà nói họ làm việc tốt họ không làm, nhân duyên lành không có làm sao làm. Cho nên chúng ta có hạnh phúc không? Quá hạnh phúc, quá sung sướng rồi, còn cầu mong cái gì nữa? Không, thấy được như vậy, lo tu, lo tranh thủ với thời gian này, từng giờ, từng phút, từng giây, con trở về với Đức Phật, với lòng từ bi của Ngài, để con đảnh lễ với chân Ngài, để con cầu nguyện rằng con là con của Ngài. Sướng không? Có được hạnh phúc khi là con Phật không? Sướng quá đi. Sướng quá thì dài hạn nữa. Cho nên trong kinh nói rằng, mười phương ba đời các đức Như Lai thương chúng sanh như mẹ thương con. Chỉ con không nhớ mẹ thôi, con bỏ mẹ con đi biền biệt mọi phương xứ trời nào thôi, mẹ bỏ con đâu. Nếu chúng sanh nhớ Phật thì Phật hiện tiền, tâm tưởng Phật là Phật hiện tiền, Phật có mặt trong tất cả mọi nơi mọi chỗ. Vấn đề quan trọng chúng ta phải biết sống với tâm Phật đó thôi. Bác chắc là nhân duyên vào đạo gần đây đúng không ạ? Hay là lâu rồi? Gần đây.
Mới.
Tôi thấy là tôi biết là bác là mới. Năm ngoái tôi về đây
thấy.
Đó, đây là một cái nhân duyên làm đối với bác. Cố gắng tu đạo bác. Vâng. Cuộc đời nó trôi đi rồi, nó không cho mình cái cơ hội học đạo đâu bác. Quý lắm. Được tu tập với cái hình ảnh của tăng thân, của chư tăng hướng dẫn mình, được ngồi nghe pháp quý lắm. Ở đời họ bạc bẽo lắm, trường đời nó như vậy lắm. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Bao nhiêu kỷ niệm trong ký ức rồi mình làm cái gì? Cho nên được tu học với mái nhà của Đức Thế Tôn là một cái phước đức vô vô cùng của mình. Ráng đi chú, phải xây dựng cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp của Ngài bằng cái trí tuệ của mình, đi vào bằng niềm tin, nhưng mà mình phải dùng cái đầu óc trí tuệ của mình thực hành giáo pháp thì chú sẽ đạt được rất nhiều an nhàn trong cuộc sống. Đó là nói về chư tăng. Cho nên chúng ta đang được nghe pháp, đang được học pháp, đang được ngồi dưới mái chùa này, chúng ta phải nhớ ơn bao nhiêu vị pháp sư, luận sư, luật sư đã phiên dịch, diễn giải, trước tác toàn bộ tam tạng thánh điển là kinh luật luật, để giờ này chúng ta có cơ hội được học hỏi, được tắm mình trong pháp âm vô tận này. Vì thế chúng ta phải có một cái sự tri ân, nhớ ơn và tìm cách đền ơn đáp nghĩa đối với chư vị thánh tăng được qua trải qua nhiều triều đại từ Tây Thiên Đông Độ đến Việt Nam chúng ta. Chúng ta nhớ ơn để làm gì? Để phải lo tu không? Phải mỗi người phải nỗ lực tu không? Chúng ta phải cùng nhau chung lưng đấu cực, cùng nhau chia sẻ công việc Phật sự trong nhiều phương diện. Có của thì gốc của, có công gốc công. Tất cả Phật sự nào khó khăn gian khổ mình đều đóng góp để cho đạo pháp được trường tồn, cho ngôi già lam này được mãi mãi là hình ảnh thân thương và tốt đẹp trong cuộc sống chúng ta. Tức là chúng ta có được cái tư tưởng như vậy thì không ngại gian lao, không nề khó nhọc. Bao nhiêu cái khó khăn đến, chúng ta đều vui vẻ chấp nhận mà làm. Làm với tâm hoan hỷ thì chúng ta phước báo vô lượng vô biên. Chúng ta không phải sống cho thế hệ mình. Sau khi cái thế hệ chúng ta đi qua rồi, cùng đàn con, đàn cháu, đàn hậu học nữa. Cho nên mình phải tạo dựng cái nền tảng cho các cháu. Nếu như mà lớp trẻ không được những cái bậc huynh trưởng, những cái bậc cha ông tạo dựng nền tảng thì rất tội. Cho nên các vị nếu có con, có cháu, có những người thân, người thương, phải cố gắng làm sao Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình, làm cho những người trong gia đình phải biết Phật pháp, phải liễu tri được Phật pháp. Dầu mình ăn muối, ăn tương, nhưng mà nếu mình có được cái tinh thần sáng suốt, một cái niềm tin chân chánh thì mình vẫn được an lạc thôi. Vật chất nó không bao giờ thỏa mãn, mình có làm cả đời cả kiếp đi nữa không bao giờ mình đủ. Biết đủ là nó đủ, biết dừng lại là nó đủ, biết thỏa mãn với những gì mình đang có để lợi dụng cái thời gian tu học Phật pháp chuyển hóa tâm mình. À, rồi để xưng tá Tam Bảo, chúng tôi xin gọi là sướng một mấy cái bài, cái câu kệ này lên cho đại chúng nghe. Phật bảo sáng vô cùng đà từng vô lượng kiếp thành công, đoàn em thiền tòa giữa non sông, trên trảng sóng thao quang rực rỡ, chiếu soi sầu nèo hôn mông, lòng hoa hội lớn nguyện tương phung, nổi tiếp pháp chánh tông, chúng con xin quy thường trụ Phật Đa Gia. Pháp bảo đẹp vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương, chư thiên rồi nhạc tán hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường, khi chém rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hầu thế mười phương, chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương, đệ tử chúng con xin quy thường trụ đàng ma gia. Tăng bảo quý vô cùng, phước điện hạ tốt đa đơn băng, bay một bát bước thông dòng, giới định tuệ viễn thông, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm thiên cơ, chứng đạt nền công. Chúng con tất cả nguyện một lòng trở về với chư tăng, đệ tử chúng con xin quy thường trụ tăng già. Đó là chúng tôi xưng tán về giá Tam Bảo Phật pháp tăng. Đã chúng nghe có được không? Vâng. Ở đây chúng tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Câu chuyện này được ghi trong Kinh Tạng vào thời Đức Phật còn tại thế. Có một người kỹ nữ tên là Amba Bà Lị, sống tại thành Tỳ Xá Ly. Cô là một nàng kỹ nữ giàu có. Cô sở hữu rất nhiều cái khu trung tâm vui chơi giải trí, trong đó có một khu vườn xinh đẹp nổi tiếng là nhất thành phố Tỳ Xá Ly thời bây giờ. Và nó cũng là cái trung tâm vui chơi của tầng lớp thượng lưu thời bây giờ. Thì một hôm nọ, Amba Bà Lị nghe tin Đức Phật cùng chư vị thánh tăng đi du hành đến thành Tỳ Xá Ly và nghỉ những gốc cây ven đường. Khi nghe tin như vậy thì Amba Bà Lị liền sửa soạn xe báu để đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi gần đến nơi thì nhà nàng nhìn thấy Đức Thế Tôn với cái diện mạo đoan chánh, tướng tốt đầy đủ, ngài nổi bật giống như một vầng trăng sáng giữa các vì sao. Khi thấy như vậy, nàng rất khoan hỉ, nàng liền bước xuống xe và đi bộ để đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi đến gần chỗ Phật, nàng bước xuống và cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên. Thế rồi Đức Thế Tôn tuần tự giáo pháp, thuyết pháp giáo huấn, khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc và lợi ích vô cùng. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, nàng quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin được quy y ngài. Thì Đức Thế Tôn đã truyền trao tam pháp quy y và năm giới quý báu. Sau khi nhỏ thọ nhận ba pháp quy y và năm giới quý báu xong, Amba Bà Lị đã thỉnh Đức Phật và chư vị thánh tăng sáng ngày mai đi đến khu vườn nổi tiếng của nàng để dự một cái buổi cúng dường tây tăng do nàng phát tâm. Thì Đức Thế Tôn đã hứa hẳn cái lời thỉnh cầu đó, vì xúc động và sung sướng trước cái lòng thương tưởng và từ bi của Đức Thế Tôn, cho nên Amba Bà Lị liền dông xe trở về nhà để sửa soạn mà chuẩn bị cho buổi lễ cúng dường tây tăng ngày sáng mai. Thì nàng vui mừng quá, cho nên nàng chạy xe hơi nhanh hơn bình thường. Cái tâm của nàng hoan nghĩ quá, chạy xe thì cái xe của nàng nó quẹt cái đoàn xe ngược chiều của 500 công tử Lệ Sa. Và 500 công tử Lệ Sa này cũng trên con đường đi đến đảnh lễ Đức Phật. Thì khi mà 500 công tử Lệ Sa bị quẹt xe thì các công tử chặn nàng lại để hỏi vì lý do gì mà nàng chạy xe nhanh thế này. Và được biết rằng nàng đi đến đảnh lễ Đức Phật mới về, và Đức Phật đã nhận cái lời thỉnh cầu của nàng, cho nên nàng phải chạy về nhanh để sửa soạn mọi thứ tốt đẹp trước khi mà Đức Phật và chúng tăng đến. Thì các công tử mới đề nghị nàng hãy nhường cái phần cúng dường của nàng cho các công tử được cúng trước, thì các công tử sẽ cho nàng là 100.000 lạng vàng. Thì nàng không chịu, nàng nhất quyết là không chịu. Rồi quý công tử mới tăng thêm cái số vàng lên gấp 16 lần, thì và số tài bảo lên một nửa vương quốc, nhưng mà nàng cũng không chịu. Thì nàng mới nói thẳng thừng tuyên bố rằng nếu như mà các công tử có đem số tài bảo cả một nước dân cho tôi cũng không nhận. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu của tôi rồi, câu sự việc nó đã xong, tôi không thể nhường lại cho quý công tử được. Xin thưa đại chúng, đây là một bài học vô cùng quý giá cho tất cả chúng ta, nhất là thời đại này. Một số Phật tử đã vì một chút danh lợi nào đó mà đã bỏ cái niềm tin chân chánh của mình để bị dụ theo những cái tà thuyết nào, chúng tôi không hiểu. đã phát tâm quy y Tam Bảo rồi, mà vì cái chút lợi ích gì, tiền bạc chút đỉnh, hay là vì cái gì đó mà phải bỏ cái truyền thống văn hóa đạo đức của mình để đi theo một cái tôn giáo nào đó với một cái sự mê hoặc, thì vấn đề này phải coi lại. Mình tôn giáo của mình là Phật giáo là tự do trên vấn đề tín ngưỡng, nhưng mà mình đã phát tâm quy y Tam Bảo, học theo giáo pháp của Đức Phật, thì mình phải biết con đường của mình đi. Dù có vàng bạc vật chất nó đưa đến mình thế nào, nhưng mà mình phải coi lại cái giá trị đạo đức, cái nền tảng tâm linh nó quý hơn hay không. Trong khi đó, Amba Bà Lì là một kỹ nữ. Kỹ nữ là một nghề mà mới nghe qua, có thể là nhiều người lên án, chỉ trích, mà lì, khinh khi ấy thế mà chỉ có một lần được diện kiến Đức Thế Tôn mà thôi. Và được Ngài thuyết pháp cho, nàng đã rũ bỏ tất cả những câu ế, những xấu xa từ trong quá khứ, và nàng trở thành một con người mới mẻ hoàn toàn, con người được sinh ra trong giáo pháp của Đức Phật. Bao nhiêu cái xấu xa, cái dơ bẩn từ trước nó không còn cơ hội để phát triển. Đây là sự nhiệm màu của Phật pháp. Giáo pháp của Đức Phật không từ bỏ ai hết, dù những người đó xuất tâm thân từ những tầng lớp xấu xa thấp kém, hay là những người đó tạo những tội lỗi to lớn ở ngoài đời, nhưng một khi có duyên lành được gặp Phật pháp, được tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, thì họ vẫn có thể xóa bỏ tất cả những cái ác nghiệp trong quá khứ để thành tựu những cái thiện quả trong đời hiện tại. Đối với Amba Bà Lì, niềm phúc lạc mà nàng có được lúc bây giờ thì không có cái gì có thể mua được, không có cái gì có thể so sánh được, không có gì có để thể mà thay đổi được. Bởi vì sao? Bởi vì nàng đã thành tựu tứ bất hoại tính. Tứ là bốn, bất là không, hoại là phá hoại, là một sự hoại diệt, tính là niềm tin. Tức là nàng đã thành tựu được bốn niềm tin chân chánh, không có gì có thể phá hoại được. Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin vào chánh giới, giới luật. Tuyệt vời không? Bài học vô cùng quý giá tất cả chúng ta.
Kính thưa quý vị,
trong cái kinh Đức Phật dạy rằng tin ta mà không hiểu ta là bị bán ta. Tức là lời dạy của Đức Phật cho con người thấy rằng chủ trương của Đạo Phật dạy con người phải có một cái nhìn đúng đắn, một cái thái độ chân chánh khi đi vào Đạo Phật. Và Đạo Phật không ru ngủ con người, cũng không hứa hẹn con người về một cái thế giới nào đó trong tương lai. Thế giới đó có hay không, nó phải được đặt trên nền tảng của thanh tịnh tâm. Tất cả pháp môn đều quy nhất, đó là giải thoát giác ngộ mà thôi. Cho nên Đạo Phật giúp con người trở về sống với chính mình để tự cứu lấy đời mình mà thôi. Cho nên người Phật tử đặt niềm tin sâu xa lên Tam Bảo, và không có nghĩa là giao phó thân mạng của mình cho Phật Pháp Tăng, mà mình phải thấy rằng Đức Phật là một vị đạo sư, Ngài có khả năng giúp cho con người thấy được ánh sáng của chánh pháp, và Chư Tăng là những người bậc thầy giúp cho mình gần gũi thân cận và thực hành danh chánh pháp. Cho nên mỗi ngày tu là mỗi ngày chúng ta thấy rằng chúng ta gần gũi với đạo hơn. Mỗi ngày tu là mỗi ngày thấy rằng hạt giống bồ đề trong tâm thức của chúng ta được tăng trưởng. Mỗi ngày tu là mỗi ngày chúng ta thấy được cái tình thương trong ta, trí tuệ trong ta được phát triển. Mỗi ngày tu là mỗi ngày thấy rằng chúng ta có được nhiều an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Điều quan trọng hơn nữa, Đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta một chìa khóa, đó là không làm các việc ác, mà làm siêng làm các việc lành, giữ tâm ý cho được trong sạch. Với cái chìa khóa vạn năng này, chúng ta phải tự mở để đi vào cánh cửa giải thoát. Đó là bức thông điệp mà Ngài đã truyền trao cho nhân loại. giá trị bất hủ của đạo Phật là ở đó. Chúng ta không xây trên nền tảng của sự quyến rũ mê hoặc, mà chúng ta giúp cho mọi người trở về an trú trong Phật tánh. Đó chính là thông điệp mà Kinh Pháp Hoa nói rằng Như Lai vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở thế gian này, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, chỉ cho tất cả chúng sanh thấy được ai cũng có tri kiến Phật, ai cũng có kho tàng thanh tịnh của chân tâm vô giá, ai cũng có được một cái hạt minh châu đó. Chỉ cần chúng ta gạt lọc những điều xấu, điều dơ bên ngoài, đưa vào tâm thức chúng ta những hạt giống tốt, trở về ăn đủ Phật đà rồi, thì chúng ta là những người hạnh phúc nhất trần gian này. Trước khi dứt lời, tôi xin đọc một bài thơ tặng cho đại chúng. Mà bài thơ này là tôi không biết tác giả là ai, nhưng mà tôi thấy nó hay, nó có lý, nó hoàn toàn không mang nội dung Phật chất, nhưng mà ít ra thì nó cũng giúp cho chúng ta nhiều trên phương diện đời sống, để đọc để tặng cho đại chúng làm cái món quà tinh thần cho vui. Đời tan vỡ ta mau xây dựng lại, dù gian lao ta chớ có than van, tập kiên tâm bền chỉ chịu nghèo nàn, nếu ta muốn một ngày mai tươi sáng. Xua ý nghĩ vỡ vẩn vơ và chán nản, nó chỉ làm tê liệt bộ thần kinh. Lòng ta ơi hãy vui giữ lấy mình, vui mà sống, sống cho đời đáng sống. Trong cuộc sống làm bao điều bổ ích, chuyện thế tình còn lắm sự trái ngang. Dù trăm cây ngàn đắng tái tê lòng, hãy bình thản nở nụ cười êm dịu. Ta bình tĩnh nhủ lòng thôi ráng chịu, hơn thua chi câu nhịn chiến câu lành. Trong đường đời còn lắm chuyện đua tranh, ta hãy chọn cuộc đua đầy bổ ích. Đừng nhạ báng, đừng bao giờ khiêu khích, làm Phật lòng mọi người ít gì đâu. Khen người đi, ta có phép nhìn màu, giúp cho người một niềm vui thanh tú. Ta hãy nhớ lời người xưa khuyên nhủ, luôn soi gương để kiểm thảo lấy mình. Ai không, quý vị nhớ không? Chúng tôi dục giáo pháp giống như gương soi, bởi vì nhìn vào đó chúng ta có thể theo dõi được tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Ở đây cũng nói vậy, luôn soi gương để kiểm thảo lấy mình. Khi mình cười thì gương cũng đồng cười, khi mình khóc gương cũng nhòa lệ khóc. Nôn và biển giúp ta thêm bài học, nôn muốn cao nên nôn đứng một mình. Biển bao la nhưng biển thật hữu tình, đã thu hút vào lòng nghìn sông rạch. Người luyện chí hãy nhìn cái tùng bách, chịu tuyết sương bổ ích cho tinh thần. Điều này tôi đã nói trong ý nghĩa một cành mai rồi, quý vị nhớ chứ. Người luyện chí hãy nhìn cái tùng bách, chịu tuyết sương bổ ích cho tinh thần. Giữ gìn tâm kiên nhẫn giữa cõi trần, để hòa hợp lòng mình cùng vũ trụ, vươn mình lên với cánh long đầy đủ. Như đại bàng vỗ cánh tung trời xanh, lòng ta ơi hãy vui giữ lấy mình, vui mà sống, sống cho đời đáng sống. Một ngày sống là ngày tôi vui sống, bằng cả tâm tôi với tất cả mọi người. Giữa cuộc đời nếu gặp chuyện không vui, luôn xả bỏ với nụ cười hoan hỷ. Luôn xả bỏ đó tức là xả trong bát, trong bảy pháp của Thất Bồ Đề Phật. Luôn xả bỏ với nụ cười hoan hỷ. Chúng tôi thành tâm kính chúc đại chúng cùng bữa quyến dồi dào sức khỏe,
thân tâm
thường lạc, có nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trên bước đường tu học. Chúng ta cùng nhau chọn Đức Thế Tôn là thầy, chọn pháp là con đường đi, và chọn chư vị tăng là bậc thầy dẫn đường soi sáng cho mình. Thì chúng ta phải giữ vững niềm tin đó, để chúng ta còn gặp nhau ở một thế giới hòa bình của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng niệm mà hồi hướng xong rồi hết giờ
có gì hỏi sao.
Nguyện
Thank you.